hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, tiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái tượng cảm ứng thiên, tập 13. Chủ giảng là Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Hôm qua giảng đến toán giảm tắc bần hao, đa phụng ưu hoạn, nhân giai ố chi, hình họa tùy chi. Văn của cảm ứng thiên tuy không dài, nhưng cảnh giới ở trong mỗi câu đều rất sâu, rất rộng. Đều là nói rõ các hung hoặc phước đích thực là chính bản thân chiêu cảm nên. Trong vựng biên trích dẫn một đoạn trong Kinh Hoa Nghiêm, tôi đọc qua một chút đoạn kinh văn này. Trong cõi Diêm Phù Đề, chúng sanh ngũ trược không tu tập thiện, chuyên tạo ác nghiệp, giết trộm tà dâm, nói dối, nói thêu dệt, nói thô ác, nói ly gián, tham sân tà kiến, bất hiếu cha mẹ, bất kính tam bảo, giận dữ tranh chấp, hủy nhục lẫn nhau, mặc tình khởi tà kiến, mưu cầu phi pháp, do nhân duyên ấy chiến tranh đói kém, bệnh tật chết chóc, thiên tai nhân họa, chịu đủ loại quả báo. Đoạn kinh văn này dường như là nói tình trạng xã hội hiện nay của chúng ta. Chúng ta tự suy nghĩ một chút, chúng ta sống ở trong hoàn cảnh này, những gì mà Phật nói, chúng ta có phạm hay không? Nếu như có thì phải biết sám hối, phải biết sửa đổi lỗi lầm, thay đổi bản thân. Nếu như không có thì cần phải nỗ lực khích lệ chính mình, niệm Phật cầu sanh tịnh độ hơn nữa. Thế gian này không có gì đáng để chúng ta lưu luyến. Thiên kinh vạn luận, Phật đều khuyên dạy chúng ta phải tu tịnh nghiệp. Trong cõi Diêm Phù Đề, thực ra chính là nói về trái đất này của chúng ta. Chúng sanh ngũ trược ác thế, năm loại ô nhiễm nghiêm trọng, chúng tôi đã nói tường tận trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói được rất nhiều. Cho nên tu hành vào thời đại này, trong đời này của chúng ta, trong kinh luận có rất nhiều phương pháp mà chúng ta không dùng được. Chúng ta chỉ mong cầu mức độ thấp nhất, phương pháp có hiệu quả nhất, bảo đảm một đời này chúng ta không những không đọa ba đường ác, mà nhất định còn có thể thoát khỏi tam giới, thập pháp giới. Ngày nay, duyên thì chúng ta đã có. Thật sự là nhân duyên hiếm có từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng ta đời này đã gặp được, may mắn không gì bằng. Sau khi gặp được, chúng ta làm sao nắm giữ? Chắc chắn thành tựu, đây đều ở chính mình. Gặp được rồi, có thể tin, có thể hiểu, thì đây là thiện căn. Có thể hết lòng nỗ lực đi làm, thì đây là phước đức. Thiện căn, phước đức, nhân duyên, ba điều kiện đầy đủ, thì chúng ta đời này chắc chắn thành tựu. Tai nạn từ vô lượng kiếp đến nay đều có thể tránh khỏi. Đây là giáo huấn của chư Phật Như Lai. Mức độ thấp nhất của tu học là ngũ giới thập thiện. Phải đem nó làm được từ trên tâm địa. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, lấy cái này làm tiêu chuẩn. Tích lũy công đức, phải y theo những gì mà Thế Tôn giảng trong kinh Pháp Hoa, lý phẩm vị thứ năm làm tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này đều là thấp nhất, ai ai cũng có thể làm được. Cổ nhân nói pháp môn này là dạng tu dạng người đi. Lời này là sự thật. Không thể đi là do bạn không phụng hành như lý như giáo. Như lý như giáo tu hành thì đâu có đạo lý không thành tựu. Ngày nay, chúng ta không cần nói cao siêu, không cần nói quá cao, quá huyền, cái đó không có lợi ích, không sát thực tế. Hoàn cảnh mà chúng ta hiện nay đang sống là gì? Trước mắt chúng ta là mức độ như thế nào? Pháp nhất định phải khế cơ, khế hợp căn cơ hiện tiền của chúng ta, thì chúng ta mới có thể đạt được thọ dụng chân thật. Trong kinh nói mấy câu này rất nghiêm trọng. Chúng ta phải cảnh giác đến không tu tập thiện, chuyên tạo ác nghiệp. Hai câu nói này là nói tổng quát. Tiếp theo, nêu ra thập ác: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói thêu dệt, nói thô ác, nói ly gián, tham, sân, tà kiến, là si. Đây là nói ra 10 nghiệp ác. chúng ta nhất định phải cảnh giác. Mười nghiệp ác này chúng ta có hay không? Thực tiễn vào trong hành vi đời sống, Phật nói bất hiếu cha mẹ, bất kính tam bảo. Đây là căn bản làm người xử thế. Giáo dục của nhà Nho, nhà Phật đều là lấy hiếu đạo làm nền tảng. Đến mục tiêu cuối cùng cũng chỉ là hoàn thành hiếu đạo. Ý nghĩa này chúng tôi ở trong các buổi giảng đã nói rất nhiều. Chúng ta đối với hai chữ hiếu kính này nói thật ra vẫn là không hiểu. Đi cũng có trách, tại sao không hiểu vậy? Không có người dạy thì bạn làm sao biết? Phật nói ở trong kinh, chúng sanh diêm phù đề nhị căn nhạy nhất. Xem hiểu điều này thì khó, nghe thì dễ hơn nhiều. Nhị căn nhạy bén. Tuy nhiên trong đời này không có duyên phận gặp được thiện tri thức. Không có người đem những sự việc này giảng rõ ràng, giảng tường tận cho chúng ta. Cho nên, căn bản chúng ta không biết. Hiếu thân tôn sư, nhận thức bốn chữ này, cách giảng giải như thế nào còn không biết. Thì bạn làm sao có thể làm được? Chúng tôi đã giảng qua kinh Địa Tạng. Thật ra mà nói, mỗi lần giảng kinh, gặp tới những kinh văn này, chúng tôi đều giảng tỉ mỉ. Hy vọng các đồng tu chúng ta huân tập thật nhiều. Sau đó mới có thể thực sự hành trì ở trong đời sống, đề cao cảnh giác của bản thân, khích lệ bản thân hết lòng nỗ lực tu học. Tiếp theo trong kinh văn nói, bất hiếu cha mẹ, bất kính tam bảo, giận dữ, tranh chấp. Đây là đạo lý tất nhiên. Ở đây, chúng ta gọi là đấu tranh kiên cố. Mỗi người đều chấp trước tà kiến của chính mình. Đây là điều trong kinh Phật nói. Người thế gian chúng ta gọi là thành kiến. Mỗi người có kiến giải của riêng mình. Kiến giải đôi bên không giống nhau, liền xảy ra tranh chấp. Người tranh với người, quốc gia tranh với quốc gia, vậy có nguy không? Tiếp theo nói, hủy nhục lẫn nhau. Đôi bên phỉ báng lẫn nhau, nhục mạ lẫn nhau. Mặt tình khởi tà kiến. Mặt là bỏ mặt, tình là tình chấp. Hoàn toàn tùy thuận cảm tình chấp trước của mình mà sanh khởi tà tri, tà kiến. Mưu cầu phi pháp, cầu danh, cầu lợi dưỡng, cầu địa vị. Những cái mà bạn mong cầu đều dùng cách thức không chính đáng, không hợp lý, không hợp pháp để mưu cầu. Tự hỏi có thể cầu được hay không? Cũng có khi cầu được. Tại sao bạn cầu được vậy? Vì trong mệnh bạn có. Trong mệnh không có thì cầu cũng cầu không được. Những sự việc này ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói được rất rõ ràng. Quý vị có thể xem nhiều lần. Trước đây, chúng tôi có giảng giải tường tận về Liễu Phàm Tứ Huấn còn lưu giữ băng ghi âm. Mọi người có thể nghe nhiều một chút. Gọi là mọi thứ đều do mệnh, một chút chẳng do người. Lời nói này rất có đạo lý. Cũng là chân tướng sự thật. Thế nhưng, nhà Phật lại nói, trong cửa nhà Phật có cầu tức ứng. Xưa nay, Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta, lời này cũng rất hay. Trường hợp Tiền sư Vân Cốc dạy Viên Liễu Phàm là một ví dụ rất rõ ràng. Khi tôi mới học Phật, Đại sư Chương Gia chỉ dạy cho tôi. Trong cửa nhà Phật có cầu tức ứng, thế nhưng phải cầu như lý, như pháp. Mưu cầu phi pháp thì chắc chắn không cầu được. Bạn mưu cầu phi pháp mà đạt được là do trong số mệnh của bạn có, nhưng bạn đã bị tổn phước. Trong mệnh có 10 phần, bởi vì bạn mưu cầu phi pháp nên chỉ có được 5 phần, đã tổn mất một nửa rồi. Những đạo lý sự thật này đều phải biết. Bởi do nhân duyên này nên thế gian mới có chiến tranh. Chiến tranh là nhân họa, bị đói kém, bị bệnh tật. Chủ này nói bệnh tật là dịch bệnh. Mấy năm nay, quý vị xem, thấy súc sanh bị dịch bệnh nghiêm trọng. Ở nước Anh, bò bị dịch bệnh. Mấy năm trước, ở Hồng Kông, gà bị dịch bệnh. Đài Loan thì heo bị dịch bệnh. Bị giết trên 1 triệu con. Nhưng một ngày nào đó, đến khi người bị dịch bệnh thì làm thế nào? Điều này rất có thể xảy ra. Thiên tai nhân họa, chịu đủ loại quả báo. Quả báo từ đâu ra vậy? Là chính mình tạo tác. Chúng ta nhìn thấy súc sanh bị quả báo thì phải nghĩ đến người không hiểu rõ chân tướng sự thật nên họ không tin. Còn chúng ta tin súc sanh đời trước cũng là người. Tại sao đời này chúng mang thân súc sanh? Vì tạo nghiệp bất thiện nên ngày nay đọa vào thân súc sanh. Đọa vào cái thân này còn phải chịu ác báo. Bạn nói xem thê thảm cỡ nào. Do đây mới biết điều là tự làm tự chịu. Nhất định không phải do người khác tạo ra. Năm nay là năm 1999. Lời tiên tri xưa trên toàn thế giới đều nói năm nay có tai nạn lớn. Những tin tức này in thành sách rất nhiều, đến đâu cũng có thể xem thấy. Hôm qua, đồng tu Đài Loan điện thoại nói với tôi. Nói cho tôi biết, Đài Loan hiện nay trong xã hội đại khái cũng chịu sự ảnh hưởng của loại tin tức này. Lòng người dao động. Trên truyền hình có một số người đang giải thích loại tiên tri này không phải hoàn toàn đáng tin. Khuyên mọi người không nên tin theo. Hãy cứ định tâm trở lại. Đây cũng là một phương pháp làm an định lòng người trong xã hội. Thế nhưng đây không phải là phương pháp cứu cánh viên mãn. Phương pháp cứu cánh viên mãn là phải nói rõ ràng những chân tướng sự thật này. Vận mệnh nhất định có. Cá nhân có vận mệnh, gia đình có vận mệnh, quốc gia cũng có vận mệnh, thế giới vẫn là có vận mệnh. Vận mệnh đã là do bản thân chúng ta tạo, thì đương nhiên chúng ta có thể thay đổi được vận mệnh của mình. Người xưa hiểu được đạo lý này, cho nên vào thời xưa, một khi gặp phải bị thiên tai nhân họa, thì đế vương và đại thần đều sám hối. Phản tỉnh, sám hối. Sửa đổi, lỗi lầm. Đoạn ác, tu thiện, tích lũy, công đức. Người xưa biết làm như vậy. Trong nhà gặp phải bất hạnh thì người cả nhà sám hối, người cả nhà sửa đổi lỗi lầm. Quốc gia gặp phải những tai nạn thì đế vương dẫn đầu tu pháp sám hối. Đây rất có đạo lý, khẳng định không phải mê tín. Người hiện nay tự cho rằng thông minh, tự cho rằng tri thức khoa học vượt hơn tất cả. Nói thật ra, nếu như mê tín khoa học thì không bằng mê tín cổ thánh tiên hiền. Phải biết rằng cổ thánh tiên hiền học vấn tri thức của các ngài là từ hàng ngàn năm tích lũy lại. Sẽ không có sai lầm. Khoa học rốt cuộc có sai lầm hay không, hiện nay vẫn chưa phát hiện. Vì thời gian chưa lâu lắm. Hay nói cách khác, chưa trải qua sự khảo nghiệm của lịch sử. Lời giáo huấn của cổ nhân đã trải qua sự chứng nghiệm của lịch sử. Chúng ta sao có thể lơ là được? Cho nên, nói đến lý luận và phương pháp hướng lành tránh họa. Vẫn là ở trong Phật Pháp. Ở trong điển tịch của nhà Nho, nhà Đạo Trung Quốc. trước tiên nhất định phải đem khái niệm thiện ác tà chánh thị phi làm cho rõ ràng, làm cho sáng tỏ. Vậy thì chúng ta mới biết được cái gì là ác, phải đoạn ác như thế nào, cái gì là thiện, phải tu thiện ra làm sao. Trong cuộc đời ngắn ngủi này của chúng ta, cần phải nắm chắc cơ duyên hiếm có, khó gặp. Trong Kinh Phật thường nói, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Tin được, hiểu được, y giáo phụng hành. Thì chúng ta có thể rời xa tai họa. Thật sự có thể tiêu nghiệp chướng, vượt qua tất cả khổ ách. Đây là việc mà con người có thể làm được. Phải tìm ra nguyên nhân của các hung họa phước. Chúng ta đem nguyên nhân của hung họa tiêu trừ. Tiêu trừ từ đâu vậy? Tiêu trừ từ trong tâm địa. Gốc rễ của tích phước cũng bồi dưỡng từ trong tâm. Thì rất tự nhiên, trong đời này, chúng ta không còn gặp tai họa nữa. Thực sự sám trừ nghiệp chướng. Thực sự tu tích công đức chính là hôm nay. Chính ngay lúc này. Hy vọng mọi người chúng ta phải hiểu rõ, phải hết lòng nỗ lực khích lệ chính mình làm. Chúng ta là người tu hành, tâm lượng phải phát cho lớn, thay thế cho rất nhiều chúng sinh mê hoặc điên đảo trong thế gian. Chúng ta tu thay họ, cũng có thể tiêu trừ tai nạn của họ. Trước tiên là tiêu trừ tai nạn của chính chúng ta. Mặc dù không thể tiêu trừ toàn bộ tai nạn của họ, thì ít nhất cũng có thể tiêu trừ một phần nào tai nạn của họ. Tai nạn giảm nhẹ, thời gian rút ngắn. Này là khẳng định. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân ngàn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.